Cớ gieo đi. Cha Mikae Nguyễn Văn Bắc, giọng Đàm Bình.
Kính thưa cộng đoàn phục vụ, Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Vâng, anh chị em, có lời Chúa này thường được lập đi lập lại trong suốt buổi chay thánh, nói lên cái tấm lòng của Đấng mà chúng ta tôn thờ. Cũng như bài đáp ca chúng ta vừa nghe, lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng. Và đặc biệt, nội dung của dụ ngôn ngày hôm nay nói rõ với chúng ta về cái điều đó. Thứ nhất, đừng nhổ cỏ, kẻo nhỡ nhổ luôn cả lúa. Vâng, thưa anh chị em, điểm đầu tiên chúng ta muốn nói đến cái mệnh lệnh này xem ra là nghịch thường, vô lý. Bởi vì công cuốc công cày là công bỏ, công làm cỏ mới là công ăn. Những người có kinh nghiệm về nhà nông thì thấy rõ như vậy. Trước khi mà có thuốc diệt cỏ ra đời thì làm cỏ là một khâu không thể nào sao nhãng ở trong nghề nông. Gieo trồng mà không làm cỏ thì chắc chắn là sôi hỏng bỏng tay hay là mất cả chì lẫn chài. Tuy nhiên, dụ ngôn ngày hôm nay, thưa anh chị em, cái văn phong của dụ ngôn cỏ lùng ở trong ruộng chỉ muốn dạy chúng ta thứ nhất, đó là đừng tự phong làm thẩm phán của bất cứ ai. Đúng như thế, thưa anh chị em, với lý trí suy xét và dưới ánh sáng lời mặc khải đó, thì chúng ta có thể phân biệt đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, hành vi chính đáng phải đạo và hành vi bất chính. Nhưng cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ngày hôm nay, đó là chúng ta thật khó mà quy kết ai là chính nhân, ai là quân tử. Bởi vì cha ông chúng ta ngày xưa đã từng truyền dạy chúng ta cái kinh nghiệm rằng vẫn có đó những người khẩu Phật mà tâm xà. Cho nên nhân sinh quan về sự nhập nhằng đen trắng, hay là chính nhân quân tử hay tiểu nhân, mắt người phàm chúng ta khó biện phân lắm, thưa anh chị em. Rồi gì nữa, con người chúng ta bình thường đó, thì xem xét kẻ khác qua diện mạo bên ngoài, xem kiểm gọi là xem mặt mà bắt hình dong. Vì thế cái chuyện sai lầm là cái chuyện khó tránh. Thế mà ngày hôm nay chúng ta thấy gì? Nhiều người chúng ta lại cả gan muốn loại trừ những người mà chúng ta cho là xấu xa, cho là tội lỗi. Và nếu giả như hễ ai đã phạm tội đều đáng bị loại bỏ, bị giết đi, thì thử hỏi thưa anh chị em, ai còn đáng sống? Và ngay cả chính bản thân của chúng ta cũng không đáng tồn tại đâu, thưa anh chị em. Giết người đi thì ta ở với ai? Cái nội dung thứ hai ở trong dụ ngôn chúng ta muốn rút ra ở đây, đó là hãy biết kiên nhẫn đợi chờ. Chỉ mình Thiên Chúa mới tỏ tường đâu là lúa, đâu là cỏ lùng. Chỉ có Chúa mới là Đấng thấu tỏ mọi bí ẩn tâm can của con người. Thế mà trong dụ ngôn người lại chờ cho đến mùa gặt, thưa anh chị em. Hãy kiên nhẫn để đợi chờ. Và dụ ngôn này cho chúng ta liên tưởng đến cái câu chuyện pháp đình tôn giáo ở cái thời giáo hội Trung Cổ của chúng ta. Cái chuyện là như thế nào, thưa anh chị em? Vào thời Trung Cổ thì giáo hội chúng ta được coi là một cái xã hội hoàn bị, hay là một thửa ruộng hoàn toàn chỉ có lúa tốt. Ấy thế mà đùng một cái thì người ta thấy mọc lên những cỏ lùng là những lạc giáo, trong đó có lạc giáo Cartagena. Và cũng như chuyện dụ ngôn ngày hôm nay, thì những người phục vụ giáo hội thời bấy giờ rất nhiệt tâm, đi tìm mọi cách để tiêu diệt cỏ lùng. Thế là họ mới mở tòa án để điều tra, rồi lập giàn hỏa thiêu dành cho những người cố chấp, cứng đầu cứng cổ, không chịu trở lại đạo. Để rồi cuối cùng ra sao thưa anh chị em? Khi mà đã nhổ hết cỏ lùng lạc giáo các ta đó, thì bộ mặt giáo hội trung cổ của chúng ta thời bấy giờ có đẹp hơn không thưa anh chị em? Có lẽ phải nói ngay, không đẹp chút nào. Mà có đẹp thì không phải nhờ cái pháp đình tôn giáo, hay là nhờ cái chuyện đưa lên giàn hỏa thiêu những người không chịu trở lại đạo, mà đẹp chính là nhờ những hạt cải bé nhỏ, như là hạt cải Đa Minh, như là hạt cải Francisco Assisi, được Thiên Chúa gieo vào lòng cuộc đời. Cho nên thưa anh chị em, điều thứ nhất chúng ta muốn nói đến đó là cỏ lùng mãi mãi vẫn tồn tại trong lòng giáo hội của chúng ta. Và từ hai cái nội dung đó thì ngày hôm nay, qua cái câu chuyện lúa và cỏ lùng, chúng ta rút ra được hai cái hệ luận như thế này thưa anh chị em. Thứ nhất, lúa và cỏ lùng, thiện và ác, tốt và xấu, nó không phải là một cái gì ở ngoài cuộc đời của chúng ta, mà nó vẫn gắn liền với mỗi người chúng ta. Vâng, thiện, ác, tốt, xấu, nó gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Chẳng có ai trong cuộc đời này hoàn toàn là tốt cả, mà cũng chẳng có ai hoàn toàn là xấu cả. Nhưng cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu, nó đan cài vào trong cuộc đời của chúng ta rất là phức tạp thưa anh chị em. Cho nên khi chúng ta khám phá ra được điều đó, để thấy chính bản thân của mình thì cũng có những cái tốt, cũng có những cái xấu, thế thì mình nhân danh cái gì để mà dám nhổ cỏ ở trong lòng thiên hạ? Thế thì mình nhân danh cái gì để mà dám nhổ cỏ cả cuộc đời của người ta? Mà giả như thưa anh chị em, tha nhân ở chung quanh chúng ta họ có những cái xấu, những cái ác thật đấy, nhưng mà bên cạnh những cái xấu, những cái ác đấy còn có những cái điều thiện, điều tốt của họ. Thế thì mình nhân danh những cái xấu, chả lẽ mình nhân danh cái xấu để nhổ cả cuộc đời của họ, hay là nhổ cả một cái sự sống của một con người hay sao thưa anh chị em? Ở tới đây đấy, chúng ta mới thấy được cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa khi người bảo hãy đợi đấy, hãy đợi đến cho mùa gặt, lúc đó sẽ nhổ luôn cả lúa lẫn cỏ lùng. Chứ bây giờ mà các anh nhổ thì các anh sẽ nhổ lộn luôn cả lúa thì sao đây? Vâng thưa anh chị em, cái thái độ khôn ngoan này được biểu lộ rõ nét qua cách sống của Chúa Giêsu. Đúng như thế, đâu phải là Chúa Giêsu ngài không căm ghét tội lỗi, nhưng đúng hơn phải nói ngài rất căm ghét cỏ lùng, căm ghét tội lỗi, và ngài đã đem cả cuộc đời hy sinh của mình để đấu tranh chống lại cỏ lùng, chống lại tội lỗi. Nhưng thưa anh chị em, cái điều mà chúng ta nhấn mạnh hôm nay đó là ngài không nhân danh cái thái độ chống tội lỗi của mình để chấp nhận cho người ta ném đá người phụ nữ ngoại tình đâu. Chúa Giêsu ngài không có đồng hóa tội lỗi của chị với con người của chị, và Chúa Giêsu ngài không cột chặt quá khứ tội lỗi của chị với con người của chị, mà ngài đã mở ra cho chị một con đường sống bằng lòng sám hối thưa anh chị em. Cái hệ luận thứ hai chúng ta muốn nói đến đó là sự chiến thắng tất yếu của Đức Chúa. Sự chiến thắng tất yếu của Đức Chúa. Vâng thưa anh chị em, cho dẫu cuộc đời có rất nhiều cỏ lùng chen lẫn với lúa, cho dẫu cuộc đời này có nhiều cái điều ác có nhiều cái điều xấu chen lẫn với cái tốt, có vẻ mong manh lắm. Nhưng dứt khoát nước Thiên Chúa sẽ thắng thôi, thưa anh chị em. Và khi chúng ta suy nghĩ được như thế đấy, để chúng ta an tâm khi thấy sao cuộc đời của chúng ta nhiều cọ lùng quá, sao xã hội của chúng ta ngày hôm nay nhiều điều ác thấy, sự ác càng ngày càng lan tràn, Thượng Đế ở đâu, sao để cho chúng tôi khổ như thế này, Thượng Đế ở đâu, có Thượng Đế hay không? Hãy cứ đợi đấy, thưa anh chị em, cứ đợi đấy với những cái đạo luật cho phép giết người, hãy cứ đợi đấy với những hành động vô lương tâm, vô đạo đức của xã hội ngày hôm nay. Hãy đợi đấy, đợi đến cái ngày nước Thiên Chúa hiển trị. Và vì thế, chúng ta đừng có chán nản, đừng có nhục chí, mà hãy hân hoan, phấn khởi mà gieo, cho dẫu gieo bằng những cái gì rất là nhỏ bé thôi, thưa anh chị em. Thật là nhỏ bé khi chúng ta gieo trong một cuộc sống rất là chân thành, ấy thế mà cuộc đời chỉ thấy gian dối. Vâng, cứ gieo đi, thật là bé bỏng khi mà gieo một cuộc sống đầy yêu thương, khi mà cuộc đời người ta cư xử với nhau chỉ bằng bạo lực và hận thù. Cứ gieo thôi, thưa anh chị em. Thế nhưng với những hạt giống nhỏ bé ấy, như là một hạt cải, một ngày nào đó sẽ lớn lên đến nỗi chim trời có thể nương náu ở trên cành của nó. Và thật là bé bỏng âm thầm, như là một chút bột mà làm cho cả một khối bột được dậy men. Cho nên cứ phấn khởi mà gieo thôi, thưa anh chị em. Thà nhóm lên một ánh lửa nhỏ còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm. Chớ gì chúng ta ý thức cái vai trò trách nhiệm của chúng ta gieo vãi trong cuộc đời này, tin mừng. Cho dù thế nào, hãy tin tưởng nước Thiên Chúa sẽ thắng thôi, thưa anh chị em.